lượng cày đó, bao nhiêu cũng bán là hết, thôi làm thinh, giao cho cái người làm đứng đó, ông đi vô trong đó, ông nằm trong đó, nằm coi tâm gỡ, cảm giác, coi cảm giác, coi tâm, coi cảm giác, coi tâm, coi cảm giác, coi tâm. Rằng cái tâm phân vật, tâm suy nghĩ lúc bây giờ là ô cái tâm này tốt, thì quý vị bám theo cái tâm thật đó đó, là những cái gì mà quý vị làm nó cũng do cái sự xúc động ra là cũng không tốt nữa. Có một vị hành giả mới kể với sư, không biết 2-3 ngày này, nói trong khi mà đang làm vườn, đang bức cọ để dựng ngoài vườn, đang làm vườn vậy, thì tự nhiên có một người đi qua nói cái gì đó không biết, rồi cái vị hành giả này nổi sân lên. Nhưng mà sau khi mà nội sân rồi, tự nhiên nó ôi thôi người ta tốt, tại vì người ta cũng nghèo khó, cho đó người ta lại đây ta làm như ta nói những cái vì tăng cấp trùng của mình thì thôi bỏ qua được cái nọ, thôi tội nghiệp quá, thôi đem mấy quân mì đem cho. Thì quý vị phải cẩn thận chứ, quý vị làm lát cái hết mì sao? Khi mà cái tâm nó nghĩ tới cái chuyện cho một quân mì, làm một cái tâm nó nghĩ thôi, à quý vị khó chịu bực bội, cái bất lèo tâm thiện nó trở lại, ôi thôi mình phải thương người ta, mình có tâm từ, Đức Phật nói mình phải coi tất cả mọi chúng sinh là đau khổ, mình cũng đau khổ, người ta đau khổ, thôi người ta đau khổ quá, thôi có mì có bánh có gì đem tới cho người ta, quý vị đâu có làm gì hoài được, phải không? Mua thùng mì mà để ăn chứ đâu phải thùng mì cứ đem cho người ta hoài. Ý muốn nói như thế nào là khi bây giờ tâm thiện bất thiện sanh khởi, ghi nhận, lúc bây giờ quý vị làm như quý vị đứng ra ngoài, quý vị trở thành một cái chứng nhân của cái tâm của quý vị. Quý vị phải tập để mà có cái thói quen đó. Thành ra nhiều vị tới nói với sư, thưa sư, tôi thấy cái phương pháp mà suy nghĩ chân chánh rất là tốt, khi một cái tâm thiện lên tự nhiên mình dùng cái suy nghĩ chân chánh mình đối trị lại với cái tâm bất thiện. Cái điều đó đúng, sư công nhận như vậy, cũng có như vậy. Bởi vì Đức Phật mới gọi là suy nghĩ chân chánh chứ, yoniso manisikara. Cái này mình áp dụng được lúc nào cũng được hết trơn á. Ví dụ như trong khi mà mình sinh hoạt hàng ngày rất là tốt, nhưng mà bây giờ mình đang thực tập thiền này, khi mình trực diện, mình đối nhìn với cái tâm của mình, dù đã tốt là xấu á, mình sẽ đi tới dần dà tới một cái chỗ là mình thấy vô ngại. Quý vị không đồng hóa cái tâm của quý vị với quý vị nữa, sự suy nghĩ là suy nghĩ thôi, phiền não là phiền não thôi, chứ không phải là tôi ta trong đó nữa. Khi có điều kiện tự nhiên phiền não nó sanh khởi, quý vị hiểu cái điều đó rất là chính chắn. Mà khi mà có điều kiện thì đâu có cái gì mà mình kiểm soát được. Ví dụ như quý vị đi trên đường phố chẳng hạn, tự nhiên có cái mùi thơm của đồ ăn nó bay ra. Ví dụ như trong tiệm họ buôn bán, họ nấu ăn, họ làm cái gì có mùi thơm bay ra, thì những quý vị đói bụng. Tại sao quý vị đói bụng? Cùng nhau học giả là đôi khi buổi chiều để mình thọ bát quan, mình không ăn buổi chiều, tự nhiên ai đem cái gì tới thì mình dòm dòm, mình thấy cái tự nhiên nó phát đói bụng. Rồi mình nói ôi, mình là người tu, hôm nay là ngày mình giữ bớ bát con trai mà tại sao mình đói bụng. Thì thay vì mình suy nghĩ như vậy, mình dòm cái tâm của mình. Mình dòm tâm mình sao? Khi mà người ta đem cái món đồ tới, hay là khi mình bắt được cái mùi, tự nhiên tâm nó suy nghĩ, ồ đây là một món ăn mà mình rất là thích, cái mùi này thơm quá, cái này là chắc là một cái món gì mà ăn rất là ngon. Tâm suy nghĩ, tự nhiên quý vị thấy, tự nhiên mình cảm thấy đoán mình. Cái này gọi là cái vô ngã. Không có ai ở trong này hết, không có tôi, có ta nữa. Nó chỉ là những cái điều kiện, khi mà nó hội đủ, tự nhiên nó sanh khởi. Điều kiện là sao? Quý vị có cái lòng bùi tốt, hay là quý vị có cái độ tai, mình nói về vấn đề âm nhạc, hay là bây giờ mình nói trở lại món ăn, là cái mùi của quý vị nó không có tịch, quý vị có mùi thông, do đó mà cái mùi nó tới quý vị bắt được. Bây giờ biết trước hết phải có cái mùi cái này nè, không có mùi sao mình biết được cái gì, có cái mùi thơm rồi cái mùi mình nữa nó thông, hai cái rồi cái tâm mình á cũng có cái dính mắc vào trong đồ ăn, ba cái này nó học trở lại cho nó, do đó gọi là cái phiền não trong này, tự nhiên quý vị thấy mình đói bụng, hay là mình muốn ăn, mình làm cái gì đó. Thì quý vị hiểu, khi mà quý vị hiểu rõ như vậy rồi, thì quý vị thấy cái phiền não trong này nó tự nhiên nó nằm ở trong này, khi mà có điều kiện tự nhiên nó dấy khởi nó lên. Mà họa gì chấp phiền não, ai bỏ trong này? Đâu có phải ngày hôm nay quý vị tu mà phiền não nó tới cho quý vị đâu. Phiền não nó đã nằm trong này nhiều đời nhiều kiếp rồi. ngày hôm nay quý vị tu, quý vị có thể là một vị xuất gia, quý vị mang y, quý vị có thể cạo trọc đầu quý vị ở trong chùa. Nhưng mà kiếp trước quý vị làm gì sao quý vị biết? Và kiếp trước nữa quý vị làm gì sao quý vị biết? Hỏi tại sao mà tôi sân quá thế này, tại sao mà tôi tham quá như thế này, hay là tại sao mà tôi ưa những cái chuyện mà tâm nó khinh hướng về ai dục như thế này, trong khi tôi là người tu. Quý vị mới tu kiếp này thôi, quý vị mới tu có mấy chục năm đây à? Như sư cho giỏi lắm là 20 năm về đây, chứ còn hồi trước mình làm cái gì mình đâu có biết. Mình tạo những cái nghiệp bất thiện, mình tạo, mình thích cái chuyện này chuyện kia, tâm của mình. Đôi khi ví dụ chẳng hạn như đôi khi sư tự hỏi, ủa tại sao mà mình tu như thế này mà cái tâm ái dục mình mạnh? Ông thầy sư ông nói, kiếp trước sư 10 vợ. Hồi trước là tôi biết là sư tới 10 vợ luôn. Đúng rồi chứ chi nữa. Thì ông nói cái đó không phải là ông đoán, ông có cái tài, ông khả năng ông đoán được mình trước mình có tới 10 bà vợ luôn. Nhưng ý ông nói rằng, biết đâu trước đó sư có 10 bà vợ. Bởi cái tánh mà ái dục hồi xa xưa bây giờ nó tiếp tục, bây giờ nó còn kéo tới bây giờ. Thưa quý vị, đêm trở lui nó biết bao nhiêu nữa. Gọi là nó đã cái gì? Nó đã là kết tù, nó đã tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp ở trong này, bây giờ nó có cơ hội nó bung ra. Ngày hôm qua em chưa xin nói chuyện, khi quý vị thấy phiền não quý vị, lúc bây giờ quý vị mới có cơ hội sửa. Không thấy sao sửa? Phiền não là kẻ thù của mình, phải không ạ? Bây giờ mình phải hiểu phiền não cho mình, phải thấy phiền não. Còn khi mình đem một cái sự suy nghĩ chân cánh tới, mình dập cái phiền não, thì như mình hiểu tâm mình. Quý vị coi chừng tâm quý vị, hoài quý vị niềm tâm hoài quý vị mới thấy chú cha mình là sân không khiếp ạ. Ở ngoài mình nói mình cười chạy tâm, tâm mình sân ghê gớm lắm. Ở ngoài mình nói mình là cái người xuất gia, mình khổ hành, mình tu, mình ly dục đi đồ cho mà ai mà hớ hình ra cho mình, bởi vì có giới chống có là mình đất của ta rồi đấy. Mình cũng canh me, mình cũng muốn chụp chụp rồi đấy. Quý vị khi mà quý vị tu nhiều, quý vị coi coi tâm của nhiều, quý vị thấy khổ lắm, nó xấu xa, nó đê tiện cũng khiếp lắm. Nhưng mà quý vị nhớ, đừng có mặc cảm cái chuyện đó. Cái này nó là tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ nó xuất hiện ra thôi, mình hoan hỷ, mình thấy nó là được rồi. Cho hồi nãy sư nói khi mà quý vị mất kinh nghiệm, quý vị biết mình mất kinh nghiệm, đó là cái điều rất là tốt. Mình phải hoan hỷ được cái điều đó. Đừng có thấy mình mất kinh nghiệm rồi mình quên đầu này đầu kia, rồi mình nói những cái lời khi mà mình bắt đầu mình biết là tốt rồi. Bởi vì tưởng tượng rằng nếu mà như mình không biết là nó tạo ra biết bao nhiêu cái sự tai hại nữa. Vì vậy trong cái diện trình tu niệm của mình, từ lúc mà mình phiền não nó đầy dậy mà tới lúc mình trong sạch hoàn toàn để mình giác ngộ niết bàn, úi cha, cái đường đi rất là xa. Đường đi xa vời vời là quý vị ạ, không có dễ đâu. Thành ra khi mà quý vị tu, quý vị nguyện cầu xin cho những cái phước báo này cho tôi đắc đạo quả niết bàn được, cái đó là cái lời nguyện của quý vị, nhưng mà mất thì giờ lắm đấy. Thành ra trong khi mình tu niệm, để qua bên đi, cứ về chánh niệm trong hiện giờ hiện tại, giờ hiện tại, giờ hiện tại thôi. Chuyện chỉ suy nghĩ bỏ qua bên, không đắc đạo quả giác ngộ. Bởi vì khi mà mình muốn đắc đạo quả giác ngộ rồi, cái tâm thích nó không, nó là một bản chất của nó là tâm tham nữa. Bây giờ sao này? Hiện tại bây giờ làm sao cho biết tâm mình thôi này. Thành ra sư thấy sư kiếm ra được một cái công thức. Bất cứ ở đâu là điều kiện về không gian hết. Bất cứ lúc nào điều kiện về thời gian, luôn luôn hay biết thân và tâm. Đó là đối tượng. Đối tượng của mình là gì? Biết tâm mình, biết thân mình. Tâm mình suy nghĩ gì? Thân mình đang làm gì? Mình đang đi, đang đứng, đang ngồi. Tâm mình suy nghĩ, không suy nghĩ. Vui, buồn, có chánh niệm, không có chánh niệm. Đó là đối tượng ha. Thì bất cứ ở đâu, nhà, trên chùa, chỗ nơi công bằng việc làm, ngồi chờ, chỗ nào cũng làm được hết. Thời gian, không bất cứ thời gian nào. Khi nào mình có cái sự hay biết, lúc mà ngủ mới thức dậy cũng vậy, lúc sắp cửa đi ngủ cũng vậy. Thế trong cái thời gian mình tỉnh thức, không cần biết, quan thân quan tâm, quan thân quan tâm, quan tâm quan tâm. Quý vị làm như vậy là quý vị thực hành tứ niệm xứ rồi. Bây giờ sự lặp lại này, suốt ngày, bất cứ giờ phút nào, bất cứ ở đâu, mình biết thân mình, biết tâm mình. Bây giờ quý vị niệm tâm, niệm thọ, niệm thân, niệm pháp, niệm gì không cần biết, quý vị sẽ thấy nó gồm trong cái đó hết. Bất kỳ ở đâu, bất kỳ trong giờ phút nào, mình cũng biết tâm mình cũng biết thân mình. Rồi mình làm cái đó với cái tâm như nào? Tâm sáng. Thấy tâm mình suy nghĩ, thấy tâm mình vọng động, thấy tâm mình phiền não, thấy tâm mình sợ gì, mình biết, mình ghi nhận thì là tốt rồi. Đừng có sân, đừng có giận, đừng có bực bội. Tại sao mình phiền não? Tại mình sang sân si, mình tu hành, mình là người xuất gia, là mình tu nữ, mình là vị sư, mình tu mấy chục năm mà tại sao mình sân như vậy? Lúc mới vô thì sân bằng cái sân nhà, bây giờ nó thành cái sân chùa, bữa nào nữa thành sân máy bay. Mấy cái lối nói đó là nói ra thì nghe cười, nhưng mà mình tự nhiên mình dày xeo lên chính mình. Mình phải biết thương mình. Mình thương mình là sao? Mình là những cái người đi trên con đường giác ngộ. Câu chuyện mình làm còn rất là nhiều, nhưng mà mình sẽ đi và mình sẽ tới. Cái việc cần thiết là mình đi từng bước một. Sư chấm dứt cái bài nói chuyện ngày hôm nay bằng cách kể quý vị nghe một cái ví dụ họ nói dạy con nít rất là hay về vấn đề chánh niệm. Có một cái pháp hành gọi là pháp hành Vua Ân Ca của một vị thiền sư tên là ngài Vua Ân Ca, người ta gọi là Vua Ân Ca Di. Vị này là một vị người Ấn Độ, ngài sinh ra bên Miến Điện, rồi ngài học với một cái vị thiền sư cũng là một cái người cư sĩ. Vua Ân Ca là một vị cư sĩ, học với ngài Ubakhin cũng là một cư sĩ. Nhưng mà Ubakhin á, U là cái ngài, là ông. Ubakhin á, là học thiền của Lady Sarah, là một vị sư. Thì cái truyền thống nó đi từ Lady Sarah, tức là hòa thượng Lady, đưa xuống Ubakhin, bây giờ Vua Ân Ca. Khi mà vị Vua Ân Ca này á, tập một thời gian với Ubakhin á, thì Ubakhin nói rằng con là cái người Ấn Độ mà con sinh ra Miến Điện, bây giờ con đi về đi. Con đi về Ấn Độ, con đem cái pháp hành này con giúp dân của con. Thì lúc bây giờ thầy Vua Ân Ca mới lặn một cái sứ mạng do thầy giao phó trở về lại Ấn Độ và đem cái thiền Vipassana này làm thế nào mà truyền bá ở tại Ấn Độ. Và ngài rất được rất nhiều người là hâm mộ và thực hành theo. Do đó quý vị mới có pháp niệm thọ đó, pháp niệm thọ mà quý vị đang tập đó, đó là cái nguyện pháp của Vua Ân Ca. Thì vị Vua Ân Ca này ấy, ông là một cái người làm kế toán cho chính phủ. Ông khoảng chừng 40-45 tuổi là đâu đó thôi, gọi là tuổi trung niên, tự nhiên ông bỏ việc. Ông quyết định mở nhà đi dạy thiền minh sát. Mà ông bắt đầu bằng cách dạy thiền minh sát cho những cái người mà làm trong sở của ông trước. Vì ông làm chắc là một chức lớn giám đốc rồi vậy đó, thành ra dưới ông có rất nhiều người làm việc. Thì ông nói bây giờ một ngày đó tôi cho quý vị nửa tiếng 15 phút cuối ngày, thay vì quý vị làm, quý vị đi theo tôi, quý vị tập thiền minh sát. Và cái phương cách thực tập của ngài Vua Ân Ca nó áp dụng rất là rộng lớn và người cư sĩ đã tập rất là tốt. Sự hơi dài dòng về cái điểm giới thiệu ngài, thì bây giờ đó họ có một cái sáng kiến rất là hay, đó là đem thiền Vipassana dạy cho con nít. Nít khoảng chừng từ suy nghĩ khoảng chừng lối chừng 8-9 tuổi, 10 tuổi và cho tới 15 tuổi, gọi là thiền hành áp dụng cho trẻ con đó. Thì là những cái khóa thiền này đó, thật tình con nít nó tới đâu có biết gì, nhưng mà họ dùng những cái phương tiện, ví dụ chẳng hạn như hình ảnh, hay là họ dùng đồ ăn, đồ uống để họ lôi kéo mấy đứa nhỏ. Và trong khi mà các em đang tập như vậy đó, thì có các thầy và cô giáo ngồi xung quanh nó, trong phải để nó ngồi một mình. Thành ra lâu nó ngồi nó gật qua gật lại, cô giáo lại kéo lại tay nhắc nhở nó, rất là dễ thương. Có mấy đứa nhỏ nó ngồi đôi khi nó ngã qua ngã lại, hay là đôi khi ví dụ như hai đứa nhỏ nó ngồi nó ngủ chẳng hạn, ông lại cô bảo con thầy ngồi phía sau, hay là bà cô ngồi phía sau lại vỗ vai vậy vậy xin ngồi trên này suy dòm, tôi thấy tụi nó tập với nhau nó ngồi. Rồi cái thằng ngồi sau nó thấy thằng ngồi trước nó ưa ngủ hoài, mà lâu lâu cũng thấy cũng vỗ. Đến khi mà ngày vỗ cảm thấy không biết bỏ đi đâu rồi, nó thò tay nó vỗ nữa. Cái thằng nhỏ hồi nãy đó, ông thầy ông vỗ thì nó gì, mà bây giờ thằng nhỏ này bàn của nó vỗ nó say lại, nó tát cái bùm mấy đơn đích à. Đại khái mình nói là họ có cái cách họ dạy cho con đích. Sau này họ có một cái sáng kiến khác nữa là họ đem cái thiền Vipassana này họ dạy vào trong trong tù. Đó thì cái đó thôi sư đệ quảng bên để lắng nói. Mà bây giờ ý sư muốn nói là như thế này, họ dạy cho mấy đứa con đích á, bây giờ chánh niệm là sao? Đây là một cái ý niệm họ nói về sống trong hiện tại mà họ diễn dịch ra bằng cái hình ảnh. Họ vẽ một cái bức hình, trong đó có một cái thằng nhỏ, nó cầm một cái lông đen, một loại lông đen mà ví dụ như nó bên mình là một loại đèn mà nó có cái chụp này, quý vị biết không? Họ đi họ xoay đường á, cái bóng đèn sử dụng tiếng Việt, cái len đèn lăng tẹt đó, cái đèn nó có cái chụp vậy này, trong nó có ánh sáng, thì quý vị thấy khi mà quý vị cầm lên thì nó vừa rọi đủ sáng cái trước mặt của quý vị mà thôi. Thì trong cái hình đó, một thằng nhỏ nó cầm cái bóng đèn và mình thấy cái ánh sáng của bóng đèn nó rọi sáng vừa đủ trước mặt của thằng nhỏ để nó bước tới. Phía sau để tối, phía trước tối. Họ nói như thế này. Mình nhìn lùi ra phía sau, tầm tối. Đi về phía trước, tầm tối, không thấy gì hết, tối thui à. Nhưng mà mình hiểu rằng hướng này là đúng hướng. Và cứ việc bước theo cạnh đèn, mình đi tới anh đèn sang cho mình chút, mình bước tới, mình đi tới nữa anh đèn sang nữa, bước tới. Vấn đề làm sao mà mình đi cho đúng hướng, do đó mình sẽ không biết, mình chưa thấy cái đích của mình, nhưng mà mình đi theo anh đèn mình sẽ thấy cái đích của mình. Quý vị hiểu ý họ nói muốn gì không? Mình đắc đạo giác ngộ, giải thoát, niết bàn là cái mục đích của mình rất là tối. Bây giờ không ai biết niết bàn là gì hết, quý vị đồng ý vậy không? Hỏi niết bàn sao biết? Đường của mình đi rất là xa, cái mục đích tới cuối cùng của mình là giải thoát, mình không thấy, tâm tối. Mình nhìn trở lui lại trong kiếp quá khứ mình làm cái gì mình đâu có biết. Nhưng mà mình biết rõ ràng một điều là trong hiện tại này, ánh đèn là chuối chiếu. Và mình biết mình có được các vị thầy, các vị sư, các vị đạo sư hướng dẫn cho mình biết rằng mình đi con đường này đi. Và trên tay mình cầm cái bóng đèn là bóng đèn chánh niệm. Chánh niệm để soi sáng mình từng bước một. Và mình cố gắng một bước tới. Thì xin chấm dứt cái bài nói chuyện vào ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong 3 ngày vừa qua, thì có dịp trình bày ít nhiều đến quý vị một cái bất thiện tâm, hay là tâm sân hận. Và rất nhiều quý hành giả định gặp sư phản ảnh nói cho sư biết các vị này rất là hoan hỷ, bởi vì có những cái điểm mà sư trình bày trong bài giảng rất là thông thường, nhưng mà chúng ta ít khi có dịp mà để đi tới. Thì điều quan trọng mà sư muốn thưa với quý vị hành giả là đây chỉ là cái sự góp nhặt những lời dạy của các vị thiền sư mà sư được nghe được xuyên qua những năm mà tu niệm ở tại Miến Điện, hay những sách vở mà sư đọc được đem áp dụng trong cuộc đời sống của sư mà thấy nó có hiệu quả. Vì vậy sư đem ra chia sẻ với quý vị mà thôi. Nếu quý vị thấy những cái điều đó là ít lời, thì quý vị cố gắng ghi nhớ và đem áp dụng. Và sư ước mong rằng nó cũng đem lại cho quý vị nhiều cái lợi lạc. Một số vị đến gặp sư và chia sẻ với sư những cái kinh nghiệm rất là đau thương liên quan tới cuộc đời của các vị ấy. Ở đây sư nghe rất là nhiều, và cái điều đó cho sư thấy rằng đúng cuộc đời này là cả một cái bể khổ, ai khổ hết trơn, không có chừa ai được hết trơn. Thế nên nếu một cuộc đời là khổ thì mình phải ráng mình tu thôi, chứ không biết làm sao hơn nữa. Thì ở đây sư xin kể lại một vài câu chuyện thôi mà các vị hành giả này nói cho sư nghe. và sư mong rằng các vị ấy cho phép sư trình bày những cái câu chuyện này như là một cái ví dụ thật của cuộc đời, bởi vì có lẽ kinh nghiệm của các vị này, quý vị cũng đã từng kinh nghiệm câu chuyện đau khổ của quý vị này, quý vị cũng đã từng đau khổ, hay là cái câu chuyện những cái niềm đau của những người này cũng là những cái niềm đau của những cái người xung quanh mình hay biết, nếu mà quý vị là không có người kinh nghiệm. Vậy thì sư xin kể một vài câu chuyện ở đây thôi, làm cái ví dụ sống động để chúng ta rút tỉa những cái bài học. Bây giờ cái câu chuyện thứ nhất liên quan tới một vị hành giả kể cho sư biết là cái cuộc đời của bà ta rất là khổ, vừa kể vừa khóc nữa. Sư coi tôi già như thế này rồi, nuôi vợ chồng tôi đánh tôi sưng mắt, bỏ tôi đi lấy người khác, sống với nhau không biết bao nhiêu đời rồi, bây giờ tới giờ phút này, trong lúc mà tuổi già xế bóng, tưởng là có còn ở chung với nhau để mà giúp đỡ nhau, đỡ đần sớm hôm, giống như người ta nói là phải đần rồi. Thì bây giờ chồng tôi tàn nhẫn đánh đập tôi, bỏ tôi đi lấy người khác. Thì đây thật sự là một câu chuyện rất là đau lòng, quý vị thấy nếu mà quý vị ở cái trường hợp của quý vị hành giả này thì chắc là quý vị cũng sẽ rất là đau khổ. Bây giờ mình đặt cái câu hỏi là cái vị này đau khổ và trách tất cả cái trách nhiệm của cái sự đau khổ của mình cho người chồng. Khi mà mình đau khổ rồi là mình nhìn ra ngoài và mình không nhìn tới chính mình nữa. Mình quên đi, mình kiếm một cái đối tượng làm thế nào để mình từ đó và mình chụp, rồi mình đổ hết cái tâm sân hận, cái sự đau khổ của mình lên người đó, mình oán hờn, mình trách móc người đó. Thì cái thái độ như vậy là cái thái độ thông thường của người đời, nhưng mà chúng ta là người Phật tử, hơn thế nữa chúng ta là hành giả tu niệm, chúng ta tự hỏi rằng có phải là hoàn toàn lỗi của người khác hay không. Thật ra nếu quý vị suy nghĩ cho kỳ, rất nhiều khía cạnh quý vị thấy không phải hoàn toàn lỗi của người khác. Bây giờ nếu người vợ, người chồng, người phối ngẫu của mình bỏ mình mà ra đi với người khác, mình phải tự hỏi trách nhiệm của mình đối với người ấy như thế nào. Mình đã hết lòng yêu thương săn sóc, mình đã làm đủ bổn phận của mình đối với người ấy chưa? Bởi vì đôi khi quý vị thấy trong cái cuộc sống hàng ngày của một cặp vợ chồng, nó gặp nhiều cái lên và xuống ghê lắm, vui cũng có, buồn cũng có. Và thông thường thì là người nào cũng dành cái lẽ phải cho mình, và khi mà có một câu chuyện gì khó khăn đến là mình xoay ra và mình đổ cho người ấy. Nếu thật tình mình là cái người biết yêu thương chồng mình, lo cho chồng mình, thay vì mình lo cho cái bản ngã của mình bắt ông chồng với bà vợ của mình làm theo ý của mình, mình thương người đó như họ là, thì vì nó còn câu như vậy, I love you as you are, nghĩa là tôi thương em, tôi thương anh giống như là anh và em là người ta là quý vị như thế nào tôi thương như vậy. Là quý vị phải chấp nhận cái mặt xấu của người ta, quý vị cũng phải chấp nhận cái mặt tốt của người ta. Còn nếu mà quý vị chỉ thương bởi vì quý vị nghĩ rằng người ấy phải làm theo đúng như quý vị muốn, là quý vị đau khổ. Cái người ấy không phải là như vậy, nhưng mà quý vị muốn người ta như vậy, do đó quý vị đau khổ. Bởi vì người ấy có thể đóng kịch lúc đầu để làm thỏa mãn cái tự ái của quý vị, nhưng mà dần dà nó sẽ loay ra. Người mẹ, sư gặp một vị sư người Đức ở bên Miến Điện cách nay 90 năm. Thì sư được biết rằng vị sư người Đức này là rất là trẻ, nhỏ hơn sư khoảng chừng năm nay chắc có lẽ 40 tuổi. Vị sư này có một người cha là giáo sư đại học trong một cái viện đại học rất là lớn ở bên Switzerland, tức là Thụy Sĩ. Người mẹ là một vị giáo sư dạy dân cầm. Như vậy anh ta sinh ra trong một cái gia đình đúng theo kinh nghiệm mình nói là cái gia đình có giáo dục, giàu có và thường lưu ở trong xã hội. Về những năm mà sư gặp anh ta ở bên Vĩnh Điện thì mình phải nói là đó là một cái thằng ăn mày, chứ không phải là một cái người đàng hoàng nữa. Áo cuộn thôi thôi lóc thách râu tia ghê gớm. Và anh đến trung tâm thiền viện xin phép được tu xuất gia là một vị sư. Và ngay khi mà anh mặc y vào rồi, mình cũng còn cảm thấy cái thái độ, tính cách bê tha cầu thả của một người này. Thì khi mà sư hỏi cho kỹ cuộc đời thánh bảo, từ nhỏ tới lớn tôi được cha mẹ tôi nuông chiều không thiếu một món gì hết. Má tôi muốn cái gì mà tôi muốn là má tôi định chiều tôi. Vì vậy anh xa vào cũng được sĩ ca xuất viện, và ba mẹ khuyên biết bao nhiêu mà anh ta cũng không chịu. Rồi cuối cùng anh bắt toàn nguyện với những gì mà xung quanh anh bỏ xưa quê hương xứ sở, đi lang thang, đi qua Ấn Độ, đi xứ này xứ kia, qua Thái Lan, và cuối cùng qua tới Miến Điện. Rồi sư hỏi vậy chứ nếu mà mẹ anh biết rằng hôm ngày hôm nay anh trở thành một vị tỳ khưu, bà có vui không? Anh ta nói một câu mà sư nhớ đời: mẹ tôi rất vui khi tôi làm những gì mà tôi cảm thấy vui. Mẹ tôi sẽ rất vui khi tôi làm cái gì mà tôi cảm thấy vui. Nghĩa là sao? Con làm cái gì cũng được, miệng con vui là thôi là mẹ mừng. Quý vị, đây là một cái sự cảm thông rất là sâu xa giữa mẹ và con. Và có lẽ chỉ có mẹ và con thôi mới như thế. Hy sinh tất cả, con nó muốn cái gì thì bà sẵn sàng bà chịu. Dĩ nhiên mình hiểu rằng con nít mà chiều quá nó cũng sẽ hư. Nhưng mà ngày hôm nay anh đã lớn rồi, anh đã trưởng thành rồi, anh phải báo cho mẹ anh biết là anh đã trở thành một vị tỳ khưu, anh xuất gia, anh hành thiền, và có lẽ anh sẽ sống lâu năm ở tại Miến Điện. Cái điều đó là cái điều không chắc chắn, bởi vì một vài năm sau đó anh đi về trở lại. Nhưng mà mình khi mà anh nói rằng mà má tôi là có cái tật như vậy, hay chúng tôi làm cái gì mà chúng tôi thích, chúng tôi cảm thấy an vui hạnh phúc, I'm happy, my mother happy, nghĩa là tôi vui hạnh phúc thì mẹ tôi an vui hạnh phúc. Thì quý vị thấy đây là một cái điều mình phải học, rằng khi mà mình sống với một người nào khác, mình phải hiểu người ta và mình phải chấp nhận cái bề mặt tốt cũng như bề mặt xấu. Do đó khi mà ta bỏ mình đi, mình phải tự hỏi rằng có phải hoàn toàn lỗi của người ta hay không. Trước khi mình khóc lóc, mình than tiếc, mình bực tức, mình quy trách nhiệm cho người khác. Nếu khi mình xét lại rằng tất cả những gì mình đã làm, mình đã làm hết bộ phận của mình, như là một người vợ, là một người chồng. Nhưng mà người vợ, người chồng hay là người bạn đời của mình vẫn còn muốn bỏ mình và đi với người khác, thì bây giờ mình phải nghĩ tới cái gì quý vị? Cái đó là cái nghiệp của mình thôi. Bởi vì có lẽ trong nhiều đời nhiều kiếp mình đã bỏ người khác rồi, mình đi người ta khóc lóc đau khổ, thì bây giờ cái kiếp này mình trả cái nợ đó thôi. Mình khóc lóc chi nữa, khóc lóc có thay đổi được gì không? Rồi quý vị nghĩ này, bây giờ ở cái tuổi xế bóng của cuộc đời rồi, cố gắng làm sao mà giữ cho tâm mình vui. Cứ mỗi lần mình nhớ tới ông chồng, mỗi lần nhớ tới bà vợ thì tâm nó đau khổ, nó khóc. Quý vị khóc quý chừng quý vị chết. Trong khi mà quý vị khóc như vậy đó, tâm quý vị nó buồn, nó khổ quá, quý vị chết. Mà chết với tâm buồn như vậy quý vị đi đâu? Quý vị phải cẩn thận chứ. Ông chồng mình bây giờ ông đã đi rồi, ông đi theo một bà khác rồi, ông thương bà khác rồi, ông thương gì mình nữa hết. Bây giờ mình có bộ phận phải thương mình. Bây giờ cái gương nó bể rồi, làm sao mà mình làm lại lần được? Rồi bây giờ mình lập trở lại sao được nữa. Quý vị thấy đôi khi mình không chấp nhận cái gì trong hiện tại. Cho đó cái pháp thực tập thiền này là yêu cầu quý hành giả chấp nhận cái chi mà có trong hiện tại này, cái xấu cái tốt mình phải chấp nhận. Vì cái tâm của mình nó không chấp nhận trong hiện tại, do đó cứ mỗi lần mình thì nó trào trở lại là mình đau khổ. Mà mình đau khổ được ít lợi chi? Không được ít lợi chi hết. Mà ngay trước mặt này, khi mình đau khổ, mình bực bội, mình buồn rầu, đứt cân máu hay là mình có chuyện gì mình đầm đến mình chết, mình sẽ đi về đâu? Quý vị chắc trả lời cái câu hỏi này của quý vị biết. Một điều khác nữa mà chúng ta còn hiểu trong cái trường hợp này là cái người kia họ bỏ mình, họ đi, như vậy là họ tạo cho cái điều kiện để mình tu niệm chứ, không? Bây giờ ông đi với vợ bà vợ bé, ông ham với tình mới thì bây giờ mình mới có cơ hội mình đi tu niệm với chi nữa. Cho bây giờ ví dụ chẳng hạn như bây giờ 70-80 tuổi đầu rồi mà ông có ở nhà, ông có rù tôi thương bà thương tôi, rồi bà ở đây bà sắp sắp với tôi, ông dính mình hoài, ông cho mình đi thì mình tin sao đây? Như vậy thì quý vị thấy trong cái rủi nó có cái may chứ chi nữa. Cái này là trúng số độc đắc á. Sư gặp nhiều người Phật tử ở bên Mỹ đó, họ tới họ gặp, họ nói với sư, trời đất ơi, đôi khi sư tổ chức một khóa thiền một ngày hai ngày cũng muốn đi qua, mà cái ông chồng con sao mà cứ theo con hoài. Con nói với ông chồng con, thôi bây giờ ông chở tôi tới đó, để tôi xuống, tôi đi vô chùa mình, đưa đây, để cái túi, cái sách cho tôi. Ông cũng lẹo đẹo đi theo cho được. Bà để cho tôi, đừng có lo gì hết trơn. Đừng giúp bà ngủ chỗ nào, bà ngủ chỗ nào để tôi sắp về cho bà. Trời ơi, bà đào cười con quá, sư ơi. Con khổ cái ông chồng con quá. Mình dòm cho kỳ, mình thấy cuộc đời này là kêu bất toàn nguyện. Nó thương quá cũng khổ, mà ta bỏ mình cũng khổ. Bây giờ mình lấy cái tương đối thôi. Bây giờ ông mới bỏ mình đi rồi, là vợ mình, chồng mình bỏ mình đi rồi. Bây giờ đó là tạo cái điều kiện để cho mình tu niệm. Quý vị thấy ở trong kinh cũng có nhiều đoạn nói, chính trong cái cảnh khổ đó mình mới kiếm ra được cái đạo. Ví dụ quý vị nghe cái sự tích của bà Bikuni Sona, một bà tỷ khưu ni, bà tên là Sona. Quý vị đọc trong cuốn ngay trong kiếp sống này của ngài Hòa thượng Upandita, quý vị thấy ngay cái sự tích này. Bà là một người rất là giàu, có chồng, có con rồi mày. Thì đến khi mà bà chồng bà chết rồi đó, bà mới nghĩ rằng thế bây giờ chồng chết rồi mà mình giữ của cái tài sản chia thì mình chia cho mấy đứa con của mình. Mình đem hết chia ra đứa này, ít đứa kia, chia cho rất đầy đủ cho tụi nó. Và bà nghĩ trong tâm rằng chia cho tụi nó rồi thì mình tới nhà đứa này mình ở vài bữa, rồi mình đi tới nhà kia mình ở vài bữa, rồi mình lấy đứa nhà được ở vài bữa. Cái ý của bà là như vậy. Nhưng mà sự thật nó lại khác. Sự thật nó hoàn toàn trái ngược với những gì mình nghĩ trong tâm của mình. Bởi vì sao? Mình tới mình ở với đứa con trai mình, nó còn có con dâu nữa. Rồi mình ở với con gái mình, nó còn có rể nữa. Thì con dâu mình với rể mình, nó chưa chắc gì nó đã thương mình. Khi bà bắt đầu bà tới ở với mấy đứa con trai thì lúc đầu nó còn thương, xong lắc con dâu nó xung đột với ba mẹ chồng, làm sao mà hai bên vui vẻ cho được. Từ từ nó nói hết đứa này, nó nói tới đứa kia, nó cuối cùng bà, nó đuổi bà ra khỏi nhà. Ôi bà đau khổ quá, biết làm sao, bà đi vô bà cũng tu viện, bà xin bà tu, bà đi vô trong tu viện cũng khổ nữa, già rồi người ta kêu làm chấp giác không biết làm gì nữa, đi đứng cũng không vững. Không làm công này việc nào hết, chỉ nấu được một cái chuyện, làm được một cái chuyện là nấu nước sôi mà thôi. Mà chỉ biết được làm một cái chuyện nấu nước sôi, thành ra ôi trong tu viện người ta đối xử với mình rất là tàn tệ. Thì quý vị thấy hết chuyện khổ này, thấy hết chuyện khổ kia, rồi cuối cùng bà Sona bà nghĩ về cái thân của bà, bà quyết định bà tu, bà hành tứ niệm xứ. Trong khi bà làm việc bà ráng bà hành tứ niệm xứ, và cuối cùng bà đắc đạo quả A-la-hán. Thì quý vị thấy cái khổ là cái nhân duyên để đưa tới mình tới gần cái đạo. Đó là một cái khía cạnh tốt của cái vấn đề, mình phải nhớ như vậy. Bởi vì nếu rằng mà cuộc đời nó cứ bằng phẳng như thế này, mình cứ việc vui với con, với chồng mình đâu có biết đường tu. Còn khi nó gặp cái trắc trở trong cái cuộc đời của mình, đó là cái cơ hội để cho mình đi tới gần cái đạo pháp, là cái chuyện rất là quý. Vì vậy quý vị thấy trong cái câu chuyện này nó có rất nhiều cái điều để mình học. Rồi sư dặn với cái vị này đó, là một khi mà bà ngồi thiền xong rồi đó, bà làm cái phước gì đó, thay vì bà hồi hướng phước này đến chư thiên, hồi phước tới cho sư cả chùa Phước Sơn, bởi vì ngài đã có tâm từ dắt dẫn bà vô tu này. Cái người đầu tiên mà mình phải hồi hướng là quý vị biết ai không, sư nói không, là ông chồng của bà đó, phải hồi hướng cho ông á, phải chia phước cho ông á, chính ông giúp mình tu đó, chính ông đưa mình tới gần cái đạo. Thưa quý vị, khi mình có một cái thái độ mà tích cực như vậy thì làm sao mình đau khổ được? Mà quý vị biết sao không, những cái điều này đó quý vị mới nghe nói, quý vị có thể thấy ngạc nhiên hay là quý vị có thể không chấp nhận, nhưng mà khi mà quý vị tập thiền lâu đó, quý vị thấy cái điều rất là rõ, quý vị cảm nhận cái điều này quá rõ ràng, nó gần như là một cái chuyện sự thật trong cuộc đời. Sư nói bao nhiêu bài pháp quý vị chắc có lẽ nghe, quý vị hiểu thôi, nhưng mà quý vị khi mà quý vị tập thiền, quý vị ngẫm nghĩ những cái điều này, quý vị thấy nó rất là đúng, nó rất là thực tế, nó là cái cuộc đời, nó là cái sự thật, không có che giấu một chút nào hết. Cuộc thế gian này là bất toàn nguyện, là mình nhớ như vậy. Nhưng mà thế gian này mà đau khổ không ăn thua mình thôi. Ngài Thượng Sư Siêu Minh Ngài nói cái khổ là do mình thôi, chứ cái khổ là do thế gian. Mình sống ở trong bất cứ một cái cộng đồng nào, dù đó là một cái cộng đồng thuộc về nói tôn giáo hay là xã hội, là mình sống trong một cái nhóm tập thể nào vậy, luôn luôn có cái sự xung đột, không ít thì nhiều. Cái tập thể nào mà nó càng thánh thiện bao nhiêu, cái sự xung đột nó càng khốc liệt bấy nhiêu nữa. Sư đi hết mấy cái trường thiền ở bên Thái Lan, ở bên Miến Điện, ở bên Ấn Độ, bên Mã Lai, chỗ nào cũng đau khổ hết. Sư nhớ có một lần sư thấy trên một trường thiền bên Mã Lai đó, có một cái cô đó, cô hy sinh cả mấy chục năm của cuộc đời cô, cô lo vấn đề quản trị, cô lo vấn đề tài chính, cô lo đủ thứ chuyện trong chùa. Thì tới một bước cô chịu hết nổi, bởi vì hệ cô lo một thì người ta đòi hai, cô đòi ta lo hai, cô đòi ba, cô lo hai người ta đòi ba, cô lo ba ta đòi một. Cái nhu cầu không bao giờ nó được thỏa mãn. Và có một lúc nào đó, bởi vì cái sự thiếu chánh niệm, cô tự hỏi mình làm cái gì đây, mình hy sinh cái cuộc đời để cho tất cả mọi người không có hài lòng với mình. Và cuối cùng quý vị biết, ở bên Bạc Lan nó có ba đạo: người Tàu theo đạo Phật, người Hồi giáo, người Mà Lê tức người Mã Lai, họ theo đạo Hồi giáo, và người Ấn Độ thì theo Ấn Độ giáo. Mà cái cộng đồng của người Hồi giáo nó rất là chặt chẽ, tất cả những kinh sách nào mà thuộc về Phật giáo nó viết phải viết rõ ràng cái câu kinh này chúng tôi chỉ phát cho những cái người không theo đạo Hồi giáo mà thôi. Nó trở thành gần như một cái luật, nếu mình đem cuốn sách Phật giáo mà trạc đưa cho một cái người Hồi giáo đó, anh ta người ta cầm cái đó, mình không những anh có lỗi với thượng đế của anh rồi, mà mình bị ra luật pháp quốc gia trừng trị nữa. Quý vị thấy khủng khiếp như vậy đó. Cho đó cái cô này cũng đi theo Hồi giáo, mà một khi mà cô đã đi theo Hồi giáo rồi là cô cắt đứt hoàn toàn với cái cộng đồng Phật vị. Thì quý vị thấy từ một cái chỗ cái lòng nhiệt thành làm công chuyện Phật sự, hy sinh vì tâm từ tâm bi, nó dẫn đến cái chuyện tâm sân hận, oán hờn, trách móc, cuối cùng bỏ nguyên cả cái cộng đồng và đi theo một cái đạo khác. Rồi quý vị nhớ cái đó là cái sự thật. Một cái chỗ khác nữa, một vị thượng sư rất là tử tế, giúp đỡ hết tất cả mọi người. Ví dụ như sư là người ngoại quốc tới, sư ngài xuống ngài hỏi thăm thì có đủ ăn đủ mặc không, chỗ ăn chỗ ở có gì vui không, có cái gì mà khó khăn không, có hoan hỷ mà sống ở trong tu viện của ngài không, phải đối xử với tất cả mọi người như vậy. Vậy mà một người, một vị sư trong đó nói cho sư chỉ một cái cô làm ở văn phòng, mà nói với sư rằng cái cô này hồi xưa là một tu nữ. Một ngày đẹp trời nào đó cô cấp của ngài gần 10.000 đô la, cô đi Ấn Độ, cô đi theo bộ của cô. Cô bỏ chùa, bỏ đạo, bỏ thầy tổ, bỏ tất cả hết, lấy 10.000 đô của ngài luôn, đi qua quốc bên Ấn Độ, đi với bộ của cô. xa hết 10.000 đô rồi nó đá, đá lông công lắc cắt, thì cô đi về, ngài cho cô vô trở lại làm việc trong tục thế. Quý vị thấy ở đâu cũng vậy. Đôi khi sư về đây sư nghe một số bà con than phiền, ôi chùa Phật Sơn này nó phức tạp quá, cái chuyện này xảy ra, chuyện kia nó xảy ra, pháp canh tì, người này ghét tôi, người kia không thương tôi. Cái thương, cái ghét, cái đau khổ là có khắp nơi hết, ăn thua cái thái độ tu nghiệp của mình thôi. Ăn thua mình có già dặn trong cái sự tu niệm để mình chấp nhận cái đó như là một cái sự thật không, hay là mình vẫn còn tiếp tục nhìn ra ngoài để mình tham trách tất cả mọi người. Bây giờ một cái câu chuyện khác, một câu chuyện khác cùng một hành giả đã kể với sư rằng cô này cô không biết ai làm cái gì, cô tức giận không biết, chắc là một cái người mà cô thương dữ lắm, tới cái độ mà cô tức đến độ mà cô muốn quyên sinh, muốn chết mà không phải chết thường đâu, chết để làm quỷ, để bóp cổ của người đó. Thì vì cô biết nếu mà tự tử thì là khi chết ra nó sẽ làm quỷ, mà làm quỷ thì là cứ bóp cổ cho cái người đó chết rồi. Quý vị thấy dễ sợ không? Và cô nói rằng cứ mỗi lần cô nghĩ như vậy, tâm cô rất là đau khổ. Bởi vì cô nghĩ rằng cô là một người tu, cô không thể có một cái tâm sân hận dữ dội như vậy. Thế là bây giờ giết người ta không được, hại người ta không được, thế là phải chết để làm quỷ, về để bắt người ta, bóp cổ người ta. Ở đây sư xin phân tách cái điểm này. Thứ nhất là khi mà mình nói rằng khi mà mình chết rồi về mình làm quỷ làm ma để mình hại người khác, cái này suy nghĩ theo ý của sư là đây là một cái quan niệm của nhân gian thôi, chứ còn trong Phật pháp đâu có nói cái chuyện đó. Chữ quỷ, mình dịch chữ quỷ ở bên trong Phật pháp peta là một cái giống ngạ quỷ, mà nó chết bởi vì lòng tham, chứ không phải nó chết vì lòng sân. Mà cái ngạ quỷ mà nó chết vì lòng tham, quý vị nó ở trong cái cảnh khốn cùng ấy. Chứ đừng có nói chuyện mà đi bóp cổ mà bắt ai nữa. Quý vị nghe em kinh diệt tạ không, cái bùng bằng cái trống, cái miệng có bằng cái kim mà thôi, nước uống tới lồi thấy có nước khắc nước quá mà lồi xuống sông, tới đâu nước thành một sôi hết, thế là nó khô cằn, nó đau khổ, một loài chúng sanh vô cùng đau khổ, ngạ quỷ đấy. Rồi bây giờ nếu như mà mình chết vì lòng sân thì mình đi đâu? Quý vị nghe cái câu chuyện của một cái ông thợ bạc mà ông giết một vị tỳ khưu sư kể thôi chứ gì. Vị tỳ khưu lại nhà xin bác, rồi ông có để viên ngọc nó con ngọc nó nuốt, ông tưởng vị tỳ khưu lắm, đánh vị tỳ khưu học máu, ác nghiệp là tự nhiên đưa ông đi về địa ngục, chết một xong cái là đi về địa ngục. Thì quý vị thấy mình chết với cái tâm sân như vậy đó, mình phải đi về địa ngục để mình trả cái nợ của mình, lấy cái chi mà đi bóp cổ ai đây? Quý vị thấy mình hiểu đặt một chút xíu, tự nhiên nó đưa mình đi rất là xa xôi. Cách đây xin nhớ một năm hai năm đó, ở bên Mỹ nó có một cái nhóm này, nhóm như khoa học gia thì phải, nó chuyên môn nó nghiên cứu các vì sao, các hành tinh. Thì tới một lúc nó phát hiện ra một cái tượng, nó nói rằng nếu như mà cái sao chổ nó tới gần cái quả đất này tới một cái mức độ nào đó, mình chết đi, linh hồn của mình sẽ đi về cái sao chổ đó và đi khám phá tất cả các thiên hà khác. Mấy chục ông luôn, kỹ sư nhỏ nhỏ khoảng chừng từ 3 tới 5 tuổi, từ từ một loạt luôn. Chết một loạt khi sao chổ nó tới gần quả đất, quý vị thấy ngu không? Thế kiểu đâu rồi làm sao mà đi sanh vào cái gì để mình đi tới gần cái sao chổ? Toàn cái tượng không à? Thành ra quý vị thấy đôi khi mình đau khổ bởi vì cái sự ngu dốt, cái vô minh của mình là ở chỗ đó. Cái điểm thứ hai trong câu chuyện này là cái sự trào hối. Câu chuyện nó đã xảy ra rồi, bây giờ mỗi lần mình suy nghĩ lại mình đau khổ, mình tức bực với chính mình, tại vì sao mà mình đi làm những cái chuyện như vậy. Mình là một người tu, mình có hành thiền, mình có học kinh, biết nhân quả nghiệp báo, mà tại sao mình đi còn có những cái tư tưởng như vậy. Cứ mỗi lần nghĩ như vậy thì vị hành giả này cảm thấy rất là đau khổ. Cũng giống như hồi nãy mình nói cái vị hành giả trước, mỗi lần nghĩ tới ông chồng mình là tự nhiên khóc, cầm được nước mắt. thì quý vị nhớ trà hối là một hình thức tâm sanh nữa. Để xin mời quý vị nghe cái câu trả lời của quý vị thượng sư ở bên Miến Điện liên quan tới cái tâm trà hối. Dạ thưa sư, đây là cái câu hỏi. Thưa sư, mọi đời người ta nói rằng khi mình làm một cái chuyện nào bày, một chuyện nào không phải, mình có cái tâm hối hận thì đó là cái chuyện rất là tốt. Mình làm một cái chuyện gì mà mình biết là cái chuyện nó bày, tâm mình nghĩ tới mình hối hận. Nhưng mà tôi nghe sư nói về vấn đề hai chữ trào hối, tiếng Pali gọi là kukucha. Thì trào hối theo Phật giáo là một cái bất thiện tâm, vậy là một cái tâm xấu. Thì lý do tại sao như vậy? Rồi vậy, mời quý vị nghe cái câu trả lời. Trào hối sinh khởi vì có sự chấp ta. Ta đã làm những điều không phải, ta đã làm những điều bất thiện. Cái này là do ta mà ra, bây giờ mới nông nổi như thế này. Quý vị thấy mỗi lần nó trào hối, nó nghĩ là nó ta. Ta đã đối xử không phải với người này, ta đã làm một chuyện không tốt với người nọ, bởi vì ta làm những điều bất thiện, vân vân và vân vân vân. Cứ một lần trào hối tới là nó có cái ta trong đó. Hay là cái này của ta mà họ lại họ lấy, làm cho ta đau khổ. Chồng là chồng của ta, bây giờ chúng ta mất rồi, làm cho ta đau khổ. Vợ là vợ của ta, mất rồi, làm cho ta đau khổ. Quý vị thấy trong cái trào hối có rất nhiều cái bắt nạt trong đó. Khi hành giả kinh nghiệm vô ngã thì không còn trào hối,